Đức không có mặt ở đám tang của Khánh như đã hẹn với cô bé biên tập viên có tật hay giật mình. Anh bắt xe ôm đến nhà tang lễ vào lúc đã bắt đầu thủ tục di quan. Lẳng lặng theo chân đoàn người chậm chậm tiễn Khánh đi một đoạn về phía cuối phố. Anh không muốn nhìn mặt Khánh lần cuối cùng. Gương mặt đẫm máu, nhỏ quắt lại của Khánh, anh đã gặp từ hôm lót chót cánh rơi mang đến. Chẳng có lý do gì nhìn lại một lần nữa nỗi ám ảnh chưa hề phôi pha trong tâm trí. Tin tức về cái chết của Khánh anh đã đọc được trên một vài tờ báo mạng. Nó đơn giản đến không ngờ, giống như tin tức về những phạm nhân giết nhau thông thường khác. Kết luận chỉ là cơ quan điều tra đang lập hồ sơ xử lý. Tội phạm thì đã nằm sẵn trong trại giam rồi. Không có những tình tiết ly kỳ truy nã phục kích, bắt đối tượng giết người thì báo chí coi như mất đất câu khách. Vài người ở cơ quan nhận ra anh cũng chỉ khẽ gật đầu chào. Với họ, anh như người chưa từng có mối quan hệ gì sau ngần ấy năm cùng làm việc. Anh có mặt ở tờ báo này hoàn toàn do Khánh nhận về làm hợp đồng, chỉ hơn cộng tác viên ở tỉnh xa mỗi việc hàng ngày có mặt ở tòa soạn. Công việc của anh cũng hoàn toàn là do Khánh sắp xếp. Thủ lao trong những việc riêng tư là khoản thu nhập chính của anh, cũng do Khánh chi trả. Nó đủ dùng và anh chưa bao giờ phải thắc mắc, cũng không bao giờ can thiệp vào những tính toán của Khánh. Nhớ ơn bạn, anh luôn làm hết sức mình những việc được Khánh giao, ngoài ra không tham gia vào bất cứ việc gì của tòa báo. Chính vì thế nên dù có làm việc ở đây bao lâu đi nữa, thì anh chỉ vẫn như người lạ. Có một tờ báo riêng giữa anh và Khánh ở trong tờ tuần báo diễn đàn đô thị này. Đó là những trao đổi miệng không in vào bài nào cả. Nhưng đó mới là nội dung chính xác nhất của sự kiện. Anh tin Khánh, và Khánh cũng tuyệt đối tin tưởng vào anh. Cái chết của Khánh dĩ nhiên chẳng nói ra thì ai cũng biết là vụ án đưa và nhận hối lộ ở công ty Khánh Én Bạc sẽ buộc phải đình chỉ. Can phạm duy nhất đã không còn trên đời. Những người có liên quan thì đã chủ động báo cho công an từ trước rồi. Họ không phạm tội đưa hối lộ. Có thể một vụ án khác sẽ được khởi tố. Đó là vụ án hai tù nhân đã đánh chết Khánh. Nhưng nó cũng không mang ý nghĩa gì nhiều. Điều mà người ta cần răn đe những tội danh như Khánh thì kết quả đã ở mức kinh sợ nhất. Cái chết. Hai tù nhân đang ở tù có nằm thêm vài chục năm nữa cũng không phải là điều người bên ngoài quan tâm. Đức cũng lờ mờ ý thức được sự nguy hiểm có thể đến với mình từ ngay hôm Khánh mới bị bắt. Có thể đọc được nó trong ánh mắt của vài đồng nghiệp ở tòa soạn. Những cuộc trả thù tàn khốc của vài doanh nghiệp thuê giang hồ thanh toán đối thủ ngoài xã hội đã xảy ra nhiều. Đồng nghiệp ở tòa soạn không bao giờ là chỗ dựa tin cậy. Chỉ hy vọng là họ đừng vì một cái gì đó hoặc ai đó mà nói ra những điều không nên nói. Cái chết của Khánh không thể không làm anh ngờ vực. Có một bàn tay nào đó len lỏi rất sâu vào mọi nơi mọi chốn mà hai kẻ giết người chỉ là biểu hiện bên ngoài. Đành rằng phạm nhân giết nhau là chuyện thường thấy ở các trại giam. Nhưng cũng chính vì sự bình thường ấy mà anh cảm thấy hết sức kinh hãi. Nó có thể biến thành một sự bình thường hơn thế nhiều lần với anh. Chỉ một tai nạn giao thông bình thường trên phố thôi chẳng hạn. Mình quyết định ngay lập tức phải biến mình thành người vô hại với tất cả những ai còn quan tâm đến mình. Đó là một thái độ đúng đắn nhất để cho người khác biết rằng mình đã hoàn toàn gục ngã trước răn đe. Đức âm thầm rời khỏi đám ma khi chiếc xe tang dừng lại ở đầu phố. Bóng một người đàn ông họ hàng của Khánh đội khăn trắng bước lên bậc xe đằng sau quan tài, chắp tay dài. Xá dài tạ ơn những người đưa tiễn. Những người đưa tang cũng tản ra. Phần lớn họ ra về. Chỉ có một số ít lên xe khách đưa tiễn Khánh xuống đài hóa thôn Hoàn Vũ. Đức khấn thầm trong đầu. Về miền cực lạc, phù hộ cho bạn bè nhé, Khánh ơi. Việc đầu tiên khi Đức về đến nhà là soạn thảo ngay một lá đơn xin thôi việc. Anh đóng kín cửa, bật laptop. Tự nhiên thấy trong người dạo dực lo lắng khác thường. Ngồi trước màn hình đã hiện lên đủ những chương trình có trong máy. Anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Đây là lần đầu tiên anh phải làm một lá đơn xin thôi việc. Vài lần trước là anh tự ý bỏ việc, chẳng cần phải đơn từ gì. Chỉ nói qua với người phụ trách một câu, cũng không cần đợi câu trả lời của họ. Đằng nào thì ở những chỗ ấy anh cũng chưa bao giờ thoát ra được khỏi chức danh thử việc. Đầu tiên, anh cứ nghĩ là họ thử tay nghề của mình. Sau đó, những bài báo và công việc tổ chức làm phóng sự của anh đã tương đối thành công, cũng chẳng thấy họ đả động gì đến việc ký hợp đồng. Sau nữa, anh nghĩ có lẽ họ đang thử thách lòng kiên nhẫn của mình. Nhưng lại thấy có người ít kiên nhẫn còn vào sau anh mà chẳng có thành tích gì cũng đã được ký hợp đồng trước. Mãi về sau anh mới hiểu rằng chẳng có lãnh đạo nào muốn nhận không anh về cơ quan. Dù nhận làm cán bộ hợp đồng thôi thì giá của nó cũng phải hàng trăm triệu. Anh không có tiền mà nếu có thì cũng chẳng bao giờ chịu mất cho sự phi lý. Dùng một người như anh, họ chỉ có lợi. Khánh biết điều đó và đề nghị nhận anh chỉ sau một tháng thử việc đầu tiên. Cũng là chỗ quen biết từ khi còn học ở khoa báo chí. Khánh học sau anh một lớp nhưng chơi với anh từ hồi ấy. Phải tìm chai rượu uống dở từ hôm trước với Thủy, nó vẫn còn non nửa. Anh rót ra một cốc gần đầy. Uống rượu một mình có cái tiện là không cần phải câu nệ lắm về lượng rượu rót ra cốc, mình tự gian lận với mình. Ở chỗ đông, thường người ta hay gian lận bằng cách rót ít hơn vào cốc của mình để đủ sức cầm cự với các bợm nhậu xung quanh. Ở nhà lại gian lận với mình để đỡ phải rót nhiều lần. Anh ngửa cổ, rớt vào họng một ngụm rượu lớn. Thở ra từ từ, cố giữ lại hương thơm càng lâu càng tốt. Lấy lại bình tĩnh, anh nhấp chuột vào chương trình soạn thảo văn bản Word, chọn co chữ 14 và đánh những dòng đầu tiên, tiêu đề lá đơn. Cũng có đôi chút ngập ngừng. Kể ra thì anh cũng có thể tự ý xin nghỉ việc, mà chắc chắn chẳng ai luyến tiếc. Anh biết ngoài Khánh ra, sẽ không lãnh đạo nào giao việc gì cho anh nữa. Anh không đủ tin cậy với họ, cũng như chẳng tin họ như tin Khánh. Bớt được anh, họ sẽ có dư ra một chỗ làm. Nhận ai vào chẳng có phong bì mấy trăm triệu. Thời gian công tác của anh cũng quá ngắn, chưa đủ để hưởng một suất lương hưu. Anh cũng chẳng màng đến chuyện đi tìm tài liệu đọc xem chế độ chính sách với những người như mình. Chẳng phải giấy tờ sổ sách giám định y khoa gì cả. Lá đơn này ra đời chỉ vì mỗi một lý do thôi. Anh cần phải loan tin thôi việc bằng văn bản đến càng nhiều người càng tốt. Nó là một lá cờ trắng dương cao trên số phận của anh những ngày còn lại. Anh lựa từng câu chữ nói về thương tích trong tai nạn của mình một cách tỉ mỉ, nói về hiện trạng sức khỏe tâm thần của anh không được tốt, thường xuyên mê sảng, lúc nhớ lúc quên, bất lợi cho công việc. Chuyện này anh tin là vài người gần gũi anh nhất ở cơ quan có thể biết và làm chứng, nhất là cô bé hay giật mình. Thế nào cô ấy cũng loan tin. Đó là một phần tin tức không thể bỏ qua về việc anh thường xuyên tỏ ra bi phẫn, tự dứt tóc mình trong giờ làm. Nhìn chung là để tạo ra một hình ảnh suy sụp về thể chất và tinh thần, cũng không đến nỗi quá khó khi đã có sẵn tiền đề là vết thương tai nạn. Lá đơn hoàn thành, anh bỏ trống phần chữ ký, nhớ lưu nó lại máy tính và gửi email đến hộp thư tòa soạn, gửi cho cậu Hùng, phó ban thư ký tòa soạn và địa chỉ email riêng của tổng biên tập. Sáng mai, chỉ còn việc đến cơ quan, mở thư, in ra vài bản, dùng bút ký tên vào cuối đơn và đưa nó cho các phòng ban nghiệp vụ là xong. Nhưng dự tính của anh gặp trắc trở. Không ngờ người anh có ít quan hệ nhất ở cơ quan lại là một mực khuyên anh nên ở lại làm việc. Đó là cậu Hùng, người tạm thời thay Khánh phụ trách ban thư ký tòa soạn. Anh đã không tính đến việc cậu ấy đang chạy đua vào cái chức trưởng ban chính thức. Nếu chỉ xét riêng về nghiệp vụ và quá quen với công việc ở tòa báo, thì cậu ấy thừa tiêu chuẩn. Thế nhưng những mối quan hệ có thể dẫn đến thành công của cậu ấy lại quá kém. Và điều quan trọng nhất là tiền bạc. Cậu ấy cũng một mình ở thành phố đi làm nuôi vợ và hai con ở quê. Khi anh đưa cho Hùng lá đơn in ra và ký tên đàng hoàng bên dưới, cậu ấy dễ nảy. Không được đâu anh Đức ơi, anh mà nghỉ thì lấy ai ra làm việc? Ông cứ để cao tôi quá, bao nhiêu năm có thấy ông giao cho tôi việc gì đâu. Đức khuỵch toẹt luôn. Không phải em không giao, mà chỉ là chưa có quyền. Sắp tới em sẽ rất cần anh đấy. Anh là người cũ ở đây, phải ủng hộ thằng em một chút chứ. Đức cười, ông chọn nhầm đối tượng rồi. Nói thật nhé, đôi ủng hộ cũng chẳng giải quyết được việc gì. Ông tìm cửa mà lo đi. Anh bảo cửa nào cơ? Với những mối quan hệ như ông thì chỉ có tìm đến phó tổng biên tập phụ trách tổ chức. Thêm nữa là tổng biên tập. Thôi, nói thế thôi nhé. Chào ông tôi về. Mình biết Hùng chẳng yêu quý gì mình. Bài toán của nó là muốn dựa vào uy tín của mình để dễ ăn nói với đám nhân viên ít tuổi trong phòng. Chẳng biết những gợi ý của mình nó có hiểu không? Dù hiểu thì mình tin rằng cũng rất khó để thành công. Cái chức thư ký tòa soạn không phải tòa báo có thể quyết định. Lãnh đạo tờ báo chỉ có thể đề xuất lên trên. Trong thực tế điều hành, chức vụ thư ký tòa soạn nhiều khi còn quan trọng hơn cả phó tổng biên tập. Nhiều quyền cũng đồng nghĩa với nhiều bổng lộc. Mà bổng lộc đâu phải thứ ở trên trời rơi xuống, chia đều cho mọi người. Phải mua cả đấy. Mình biết thế nào Hùng cũng có những đề xuất ngăn cản việc mình xin nghỉ lên lãnh đạo tờ báo. Nhưng như thế là quá ngây thơ. Lãnh đạo chẳng bao giờ bỏ mất cơ hội có thêm một chỗ làm để nhét người của mình vào. Thân tín cũng có, mà tiền bạc dĩ nhiên. mình thanh thản ra về. Còn một ít tiền dành dụm được, mình sẽ đi chơi. Tự nhiên nhớ ra lần đi chơi gần nhất của mình vào Nha Trang cũng đã hơn 4 năm rồi. Nhớ những em gái rắn giỏi, bạo dạn ở trong ấy. Lần ấy đi công tác cùng với Khánh, nó có nhiều bạn bè quen biết là dân sở tại. Họ dẫn mình và Khánh lên nhà hàng Thủy Dương vô cùng sang trọng ăn hải sản. Mực một nắng, gỏi cá mú, yến xào, canh xá sùng. Cũng không ngon lắm, nhưng cảm giác được làm chủ một không gian vĩ đại trên bờ biển thật tuyệt. Cứ như là ăn cá tôm vớt lên từ ao nhà mình. Ăn xong đi bộ sang bãi biển Đồng Đế Ba Làng, tắm chung với rẻ con dân trài. Chiều tối sang nhà hàng bò nướng. Mình thích bò nướng lạc cảnh, dân dã hơn. Bếp than hoa mang ra bàn tự nướng khói mù mịt. Quán hàng đông đúc, gợi không khí bún chả thời tem phiếu. Rượu ngây ngất say. Người bạn thổ công đưa cả bọn vào quán karaoke Sơn Ca trong một con ngõ nhỏ im ắng. Những chùm hoa giấy kheo khư trên cành khát phủ lòa xòa khắp mặt tiền hai tầng nhà. Theo chân anh bạn dò dẫm lên cầu thang tối đen. Hình như phòng hát karaoke đã bắt đầu từ cầu thang thì phải. Thấy có ánh đèn màn hình xanh lét nhấp nhoáng, vài tiếng hát con gái luyện giọng mượt mà. Mình và ba người bạn vào phòng rộng nhất trên tầng 2. Những đệm ghế thênh thang mặn mùi gió biển. Những chiếc đèn trên trần từ từ giảm độ sáng. Bốn cô gái bước vào sắp hàng ngang trước cửa. Hình như tất cả đều không mặc gì. Ánh đèn vàng mịn chảy từ tóc dài vàng óng ả xuống vai, xuống ngực trần khỏe khoắn, xuống vùng eo thon hõm tối, xuống những cặp mông nở tròn, nhóng nhánh như mật ong. Không cần phải chọn lựa, Khánh vẫy họ vào ngồi. Thịt da mát lạnh chạm vào mình như quen từ lâu lắm. Thịt da tìm kiếm, thịt da mơn man. Bàn tay mình ngờ vực cố tình kiểm tra độ đàn hồi của thịt da. Tuyệt vời săn chắc. Người bạn thổ công nhanh tay bấm điều khiển để chế độ nghe cả tiếng hát của ca sĩ trên màn ảnh. Họ hát trên ấy với nhau. Bọn mình chẳng hát bài nào, suýt xoa thì có. Lại 2 tuần nữa qua đi, Ngân không thể liên lạc được với Hoàn. Những cơn nghén nôn khan của Ngân có vẻ xuất hiện dày đặc hơn. Cô gần như không thể ăn được thứ gì ngoài mấy hạt bỏng ngô đóng gói công nghiệp. Người ta không sống được bằng bỏng ngô, nhưng lại có thể sống bằng hân hoan chờ đợi. Dù biết chắc rằng những thứ mình chờ đợi không biết có đến không. Lũ bạn ở Trà My trêu ghẹo, may mà chưa thèm ăn quần áo lót của chồng đấy. Có người chỉ trong vòng 2 tháng chén sạch toàn bộ mayo của Đức Lang Quân. Cô biết rõ mình thèm cái gì. Không phải mayo mà chính là người mặc nó. Chỉ nói đến thôi cũng dạo dực hết cả lên. Ngả lưng trên chiếc ghế gội đầu thiêm thiếp ngủ cũng quằn quại vô thức như vừa lên đỉnh. Hoàn vẫn biệt tâm sau khi đưa cho cô một số tiền khá lớn ở nhà nghỉ Ánh Dương. Cô biết anh định nói gì bằng số tiền ấy. Nhưng cô đâu có dễ dàng từ bỏ mục đích của mình. Buổi chiều đi siêu thị cùng lũ bạn, cô chợt nhìn thấy một chiếc túi xách khá lớn trông rất đẹp. Những mảng giả da 7 màu tươi tắn xếp lớp bên cạnh túi. Khóa móc vàng sáng choang đầu dây đeo. Cô dừng lại khá lâu ngắm nghía xem xét. Nó cũng không đắt. Hàng tàu. Đám bạn xuống vào bình phẩm. Túi này đựng được cả đồ của mẹ và con. Chúng nó mặc nhiên nghĩ cô sắp trở thành một bà mẹ. Hơi ngượng. Như từ trong sâu thẳm lại là một niềm hạnh phúc vô bờ. Cô mua nó mang về. Chuyển đồ đạc son phấn từ chiếc túi đen cũ kỹ sang đấy. Cũng là tiện thể dọn dẹp vứt bớt đi những thứ không dùng đến nữa. Mở bút chì kẻ mắt chỉ còn một đốt ngón tay. Chiếc gương con ở hộp phấn hết. Thỏi son tím đậm màu lỗi mốt từ lâu. Mấy tấm danh thiếp của vài ông khách hàng vui tính lơ mơ say. Đến chính các ông ấy cũng chẳng biết là mình đưa danh thiếp cho ai, nói gì đến chuyện liên lạc lại. Nhưng quy định ở đây là phải nhận với thái độ trân trọng và không bao giờ được tự ý gọi cho khách hàng. Cô bất chợt nhìn thấy mảnh giấy gấp làm tư, mảnh giấy cô nhặt khi nó rơi ra khỏi xe của Hoàn buổi tối hôm ở nhà nghỉ Ánh Dương. Mở ra xem, đó là một hóa đơn thanh toán có ghi rõ tên công ty vận tải Nga Hoàn. Ở góc bên trái, địa chỉ 47 đường Hoàng Hoa Thám, thành phố B, số điện thoại cố định 425... Đã nhiều lần cô muốn Hoàn đưa mình về quê, nhưng anh đều lảng tránh. Lý do là việc ly hôn của anh chưa xong. Thì cứ cho em ở về khách sạn cũng được. Cô kỳ kèo, Hoàn cười tủm tỉm. Thành phố nhỏ của anh không giống ở đây, cả thành phố người ta biết nhau. Tờ hóa đơn có địa chỉ của Hoàn làm cô nảy ra sáng kiến. Sao không lên tận nơi xem xét và tìm Hoàn? nghĩ là thực hiện. Sáng hôm sau, cô gọi xe ôm lên bến xe đầu cầu. Ở đấy có xe khách đi lên thành phố B. Cô đến bến vừa vặn một chuyến xe sắp chuyển bánh. Người phụ xe nắm chặt tay cô kéo lên bậc cửa. Bàn tay gai ráp vài vết chai ở lòng khiến cô bùn rùn nhớ. Chiếc xe chạy như bão, kể cả dừng đón khách dọc đường cũng chỉ hơn một giờ là tới thành phố B. Đám xe ôm tíu tít vây quanh cửa lên xuống mời chào. Cô chọn người xe ôm già nua có gương mặt đôn hậu. Bác cho cháu đến đường Hoàng Hoa Thám ạ. Cô nói khi đã ngồi vững trái lên sau chiếc yên xe quay tàu cả khổ. Cô về nhà ai? Tôi có thể đưa đến tận cửa. Tôi biết hết người ở phố ấy. Suýt nữa thì Ngân đã nói ra số nhà mình tìm. Sực nhớ, cô ngập ngừng. Cho cháu cứ đến quãng phố ở khoảng số 50 gì đó là được rồi ạ. Có người hẹn đón cháu. Chỉ khoảng 3 cây số thôi. Tôi đưa cô đến ngay. Ông xe ôm già đưa cô đến cửa nhà số 50. Cô xuống xe trả tiền, khoác túi lững thững đi bộ vài bước. Đến trước quán cà phê Loan ở số nhà 54, cô quyết định rẽ vào. Quán vắng, chỉ có hai người khách kê ghế ngồi ngay ngoài vỉa hè. Trời khá lạnh. Những cây xoan tây trồng trên vỉa hè đã bắt đầu vàng lá lác đác rụng. Những cành xoắn xít giơ lên trời khắc khoải. Lũ sẻ non trên cây xù lông đậu hết một chỗ, cất tiếng kêu lạc giọng. Cô vào nhà, chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Xế bên kia đường, chỉ cách chỗ cô ngồi không đầy 30 mét, tấm biển hiệu lớn sơn xanh để hai chữ Nga Hoàn và vài hàng chữ nhỏ phía dưới. Chiếc xe Ford Mondeo màu xanh nâu nhạt ánh bạc quen thuộc của Hoàn đậu ngay ngoài cửa. Một người phụ nữ có lẽ lớn tuổi hơn cô, bế bọc chăn hoa có đứa trẻ bé tí ngọ nguậy trong ấy, đứng ngay bên trong bậc cửa ngôi nhà. Hoàn lăng xăng bên cạnh cái bọc chăn ấy, ríu rít nói cười. Cô đã hiểu ra tất cả. Lần đầu tiên trên đời làm thám tử, cô đã có thành công bước đầu. Thành công cay đắng. Chẳng thà đừng tận mắt trông thấy cảnh vui vầy ấy, có thể cô sẽ đỡ đau lòng hơn. Ngửa mặt lên nhìn trời, một đám mây nặng nề u ám dâng ngang cửa sổ, khiến cô choáng váng. Trên đường về, cô bấm máy gọi cho Hoàn thêm 2 lần nữa. Chuông đổ, nhưng anh không nghe máy lần đầu. Lần sau là một cú tắt máy thô bạo khi vừa dứt 2 hồi chuông. Nỗi ất ức trào lên sôi sục. Cô lục tìm tờ hóa đơn có số điện thoại công ty Nga Hoàn, gửi cho anh một tin nhắn. Em sẽ gọi cho anh vào số máy này nhé. 425... Xe gần về đến nhà, cô nhận được tin nhắn của Hoàn. Chiều nay anh sang, không phải gọi nữa đâu. Chuyến đi xa trong buổi sáng khiến cô khá mệt và đói. Thật ngạc nhiên, cô ăn hết veo suất cơm văn phòng lũ bạn mua về, hết hẳn cảm giác buồn nôn. Ngủ một giấc ngon lành, cô ra phòng khách ngồi trang điểm khá kỹ càng khiến lũ bạn cười lăn. Không khó để chúng đoán ra, cô sắp sửa có cuộc gặp gỡ quan trọng. Trang điểm xong, Ngân vào buồng thay ra bộ quần áo đang mặc. Cô tìm chiếc quần thụng túi hộp mặc vào để che bớt dáng đi đã bắt đầu gượng gạo cứng. Mặc một chiếc áo len bó sát và áo khoác giả ra bên ngoài. Đi đôi giày thể thao nhẹ. Hoàn gọi điện nhắn cô đi bộ lên đầu phố. Anh không muốn qua cửa hàng vào giờ làm việc để rủ cô đi. Ngân đeo chiếc kính râm to sẫm màu, khoác túi men theo con đường ngược lên đầu phố. Hoàn vẫn nổ máy đợi xe ở đấy. Anh với tay mở cửa cho Ngân bước vào. Chiếc xe phóng vút lên phía đầu cầu, nét mặt Hoàn rất căng thẳng. Làm sao em biết số điện thoại nhà anh? Có khó gì đâu, mà thôi, không nói chuyện ấy nữa. Anh xuống đây là được rồi. Cô vẫn chưa thôi vớt vát chút hy vọng cuối cùng. Hoàn lầm lì không nói. Anh cho xe vượt sang bên kia cầu, đến một nhà nghỉ khá xa thành phố, nằm ngay ven đường quốc lộ. Họ chọn một phòng trên tít tầng 5. Nhân viên tiếp tân hỏi. Dạ, anh chị có nghỉ qua đêm không? Nếu qua đêm thì phải gửi lại chứng minh thư ở đây ạ. Hoàn xua tay. Vài tiếng thôi, không cần đâu. Anh cầm chiếc chìa khóa có móc miếng mica in số 504, tự mình đi lên cầu thang. Ngân vội vã bước theo. Không ngờ năm tầng gác với cô bây giờ bắt đầu là một thử thách. Rất khó nhọc, cô mới theo kịp anh lên đến nơi. Cửa mở. Căn phòng tối. Ngân chẳng kịp bật đèn. Cô ngồi thử trên giường thở một lúc lâu mới có thể chuyện trò với Hoàn được. Dù mệt, nhưng cô vẫn cố gắng nở một nụ cười.
Em xin lỗi đã làm anh giận. Em không cố tình đâu. Chỉ nhớ anh quá thôi.
Hoàn đến bên cô, vuốt nhẹ mái tóc. Nét mặt vẫn chưa hoàn toàn hết cau có. Ngân rúc đầu vào bụng anh tiếp tục tấn công.
Bây giờ phải đền em đi. Hơn 2 tuần rồi còn gì.
Ngân giật nhẹ chiếc thắt lưng của Hoàn. Nó trùng xuống để lộ khoảng hở trước bụng như một sự đồng lõa. Cô biết Hoàn đã không thể cưỡng lại được. Ngân nhanh chóng ném chiếc túi 7 màu của mình lên mặt tủ kệ đầu giường. Cởi phăng chiếc áo giả da vứt xuống chân giường. Quần thụng và áo len lột trái ném sang 2 bên. Cô dở nhanh đống chăn trên giường, chui vội vào. Hoàn cũng cuống quýt theo cô, cởi nhanh quần áo ném lên chiếc ghế cạnh bàn nước. Ngân kéo tay rất mạnh, làm Hoàn chúi đầu lên ngực mình. Cô nghiêng người, đón anh chui vào chăn ấm. Những ngón tay cô thoăn thoắt sục sạo. Hoàn lật nghiêng người trong đôi chân cô, quàng chặt quanh hông, tiến vào như vụ bão. Ngân rên lên từng chập ngắn, tiếng rên cao dần, biến thành những tiếng hét nhỏ man dại. Cuộc làm tình không kéo dài khi cả hai đều nhanh chóng lên đến đỉnh điểm khát khao. Ngân buông tay ra để Hoàn ngả người nằm xuống bên cạnh thở dốc. Cô cũng hít những hơi dài, cố nén tiếng thở dồn dập. Ngân khẽ khàng trách.
Thế mà người ta gọi bao nhiêu lần không thèm nghe máy.
Ừ, sáng nay anh bận trở về chuyến hàng từ trên cửa khẩu về thành phố. Hoàn ậm ừ.
Cửa khẩu nào? Loanh quanh với em bé ở nhà thì có.
Ngân phụng phịu, quay mặt vào tường tấm tức. Hoàng giật nảy mình.
Ai bảo em thế? Cần gì ai bảo? Em tận mắt trông thấy anh và vợ con tiêu tiết ở nhà sáng nay rồi. Em ngồi ngay bên cà phê Loan trước cửa nhà. Đừng chối nữa. Anh là kẻ lừa đảo.
Ngân khóc to hơn. Hoàng thừa người nghĩ ngợi. Không thể giấu giếm được nữa rồi. Em đã giải quyết cái thai chưa? Ngân lạnh lùng.
Anh phải giải quyết chuyện ly dị như anh đã hứa đi đã. Nếu không, em chẳng còn cách nào. Đành phải lên tận nhà để giải quyết hộ anh thôi.
Hoàn chồm dậy, thất sắc.
Cái gì? Em định lên tận nhà à? Anh giết đấy. Giết luôn đi, xem có dám không?
Ngân vênh vào thách thức. Đôi bàn tay rắn chắc của Hoàn bất chợt chộp vào chiếc cổ mảnh dẻ của Ngân. Ôm thít một vòng tức thở. Ngân thét lên.
Đỗ!
Tiếng thét của cô nghẹn lại thành tiếng rít khan, nghẹt thở trong cổ họng. Bàn tay của Hoàn siết mỗi lúc một chặt hơn. Nó dồn nén tất cả bao nhiêu tức giận của nhiều ngày cộng lại khi Hoàn liên tục bị quấy rầy bằng điện thoại. Thêm chuyện cô tự bí mật lên thành phố B, vạch mặt Hoàn. Nó bùng lên sau lời thách thức của Ngân. Mặt cô đã tụ máu bừng bừng. Chiếc lưỡi bắt đầu thỏ ra mấp mé giữa 2 hàm răng. Cô quằn quại trong bóng tối. Chiếc chăn trùm kín lên lưng Hoàn. Bàn tay vô thức của cô khô lạn xạ trên đầu giường. Nó chạm vào chiếc túi 7 màu. Rất nhanh, cô thọc tay sâu vào đáy chiếc túi, rút ra chiếc kéo cắt tóc. Trong bóng tối nhập nhoạng, cô vung tay một đường vòng cung đâm mạnh. Đó là một chút sức lực cuối cùng còn lại. Vòng xiết bàn tay Hoàn chậm chậm giãn ra. Cô ngất đi. Ngân tỉnh lại khi thấy một bên má mình có cái gì đó nhơm nhớp dính. Cô lần trong bóng tối tìm công tắc dưới chân chiếc đèn ngủ đầu giường. Một tiếng tách nhẹ. Ánh sáng bừng lên, xoay ngang gương mặt tái xám và cặp mắt trừng trừng kinh ngạc của Hoàn. Chiếc kéo cắt tóc vẫn còn cắm ngập trên cổ Hoàn trong bàn tay hắn nắm chặt. Máu chan hòa trên đệm chảy sang phía cô nằm. Ngân sờ lên nửa mái tóc, đẫm máu đã đông chặt bết trên mặt mình. Bỗng dội lên một cơn buồn nôn ứ họng không thể kìm nén. Thức ăn trong dạ dày cô trào ra, đổ ào xuống vũng máu trên giường. Dựa lưng vào tường, Ngân thở dốc. Bản năng trốn chạy giúp cô đứng dậy nghiêng ngả bước vào toilet bật đèn. Mở vòi nước thật nóng, giật mạnh, tắm gội ào ào. Máu pha nước tràn loang đỏ cả mặt sàn, chui xuống miệng cống. Cô cứ để nguyên vòi nước chảy trong lúc lấy khăn tắm lau khô người. Xong xuôi, kiểm tra lại một lần nữa trong gương.
thấy mặt và tóc đã hết hẳn những vệt máu đông. Cô khóa vòi nước, tắt đèn, chạy ra phòng ngoài, mặc quần áo. May thế, đám quần áo vứt lung tung cạnh giường không dính máu. Tắt đèn ngủ, cố gắng không nhìn vào chỗ Hoàn nằm, nhưng cặp mắt trợn trừng bi phẫn của hắn vẫn cứ như dõi theo cô từng bước. Khoác chiếc túi bảy màu, cầm đôi giày thể thao len lén đi xuống nhà. Đồng hồ treo ngoài hành lang chỉ 7:20 tối. Chủ nhà nghỉ cùng với nhân viên đang ăn cơm ở nhà trong. Cửa nhà nghỉ khép hờ không khóa. Cô lẻn nhanh ra đường, ngược lên phía cây cầu lớn. Được một đoạn khá xa, cô dừng lại, xỏ đôi giày thể thao vào chân, ngước mặt nhìn lên nhìn trời. Những đám mây đen dày đặc che ngang, mặt trăng chỉ còn là một quần sáng mông lung lạnh. Đến một ngã ba rộng, vài người xe ôm vẫy cô rối rít. Lấy lại bình tĩnh, cô hỏi người xe ôm già nhất. Và thành phố bao nhiêu đấy bác?
Xin cô 30 thôi.
Sao đắt thế? 20 nhá.
Thôi, 25.000. Cô lên xe đi. Tối tăm thế này tôi cũng về bên ấy nghỉ luôn.
Gió lộng trên cầu khiến cô tỉnh táo lại, định cố gắng nhớ xem mình có sơ suất gì không. Nhưng hình ảnh kinh hoàng của một xác chết trợn trừng đẫm máu hiện về khiến cô rùng mình buồn rùn. Có tiếng còi cano trầm buồn dưới sông. Nhìn xuống sông, cô kinh hãi thấy mặt nước cuồn cuộn toàn một màu đỏ ối. Còn cách quán trà mi chừng nửa cây số, cô trả tiền cho người xe ôm và xuống đi bộ. Quán đã đóng cửa, cô lục tìm chìa khóa. Khẽ khàng mở với bên cánh cửa lách vào. Con Hồng, con Chi ở cùng phòng hôm nay đi vắng. Mùa này ít khách. Cả hai đứa vắng nhà buổi tối là chuyện khá lạ. Nhưng càng may, cô lấy đồ ngủ và buồng tắm thay ra. Bộ quần áo dài ném vào máy giặt, đổ xà phòng bột vào, để chế độ nước cao hơn ngày thường. Xong việc cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến.
Em đã làm gì thế này? Giết người ư? Không phải, hắn định giết em. Nếu không chống trả quyết liệt thì giờ này em chỉ còn là cái xác không hồn nằm bơ vơ trong một nhà nghỉ lạ lẫm. Thường thì những người đàn ông em gặp gỡ trong nhà nghỉ sẽ trả tiền và ra về trước. Không bao giờ cùng về với gái. Họ cho tiền để bọn em tự đi taxi hoặc xe ôm về nhà. Mọi nhà nghỉ đều biết rằng đó là một cách cư xử quen thuộc và có lợi cho họ. Díu dít ra về cùng nhau, rất dễ xảy ra lộn xộn ghen tuông, hoặc bị công an đưa vào tầm ngắm điều tra mại dâm. Em đã làm gì thế nhỉ? Một con bé chưa từng bao giờ dám cắt tiết gà. Nhìn thấy máu còn phải quay mặt đi. Giờ thì vũng máu bên cạnh chỗ Hoàn nằm trong nhà nghỉ đã loang ra rất rộng. Từ trong nhà ra đường, theo chân em qua dòng sông sục sôi dưới chân cầu lớn, loang vào giấc ngủ tối đen thành những mạch máu ngoằn ngoèo, biến bóng đêm thành những đôi cánh khổng lồ vẫy đập liên hồi loạn xạ. Những đôi cánh mang theo một thân thể trần truồng và giỏ máu. Những dòng máu chạy trên da phập phồng như mạch máu ngoài cơ thể. Em cúi xuống nhìn gương mặt của người trần truồng. Hoàn mở trừng cặp mắt như kinh ngạc, như thù hận. Cuối cùng là tiếng thở dài tiếc nuối. Những bong bóng máu phồng lên từ vết rách trên cổ, nổ lẹp bẹp như nồi cơm sắp cạn. Buổi sáng, Hồng và Chi về đến quán vào lúc 9 giờ. Họ còn đùng đỉnh ngoài phố ăn sáng và uống cà phê sau một đêm dài mệt mỏi. Đêm qua họ đi chơi với hai người khách nói giọng miền Nam còn rất trẻ. Đám ấy thuê riêng hai phòng, nhưng chỉ sau màn dạo đầu, lướt lát, buổi tối họ đã tụ tại cả 4 người trong phòng của Hồng. Họ lấy cần sa ra, cuốn giấy hút như thuốc lá. Hồng và Chi biết gặp phải dân chơi dữ dằn thì đã muộn, không thể bỏ ra về được nữa. Phê thuốc, họ mất hoàn toàn kiểm soát, tình dục, quần thảo với hai cô cho đến sáng. Họ đưa tiền cho hai cô và dặn rằng nếu muốn các cô có thể về trước và lăn ra ngủ. Thực ra thì các cô cũng không mệt lắm vì họ. Thứ làm các cô mệt chính là khói cần sa họ thả ra trong căn phòng quá chật. Nhà nghỉ trong phố thường có diện tích tối thiểu. Chỉ duy nhất chiếc giường đôi có kích thước thông thường. Tủ kệ đầu giường vừa vặn đặt chiếc đèn ngủ bóng quả nhót trong chụp thủy tinh mờ nhỏ như cốc rượu uống whisky. TV mỏng 16 inch treo tường. Toilet 1m2 ngồi dí mũi vào bức tường trước mặt. Bồn rửa tay loại đặc biệt gắn vào góc tường xòe ra như chiếc quạt giấy con. Một bàn nữ chữ nhật xinh xắn để cuối chân giường và một chiếc ghế có tựa lưng đứng áp sát vào tường. Ý nói người còn lại nên ngồi trên giường với tay sang lấy nước trên bàn mà nhâm nhi đàm đạo. Nhưng số người đông gấp đôi, tất cả phải lên chiếc giường duy nhất. Hai cậu trai trẻ hành động như một cỗ máy sinh đôi, mô phỏng động tác của nhau chính xác một cách kỳ lạ. Hút và làm tình, thỉnh thoảng đội chỗ cho nhau. Các cô thấy họ chẳng khác gì nhau. Cương cứng ở mức độ vừa phải, nhưng tự tin khác thường. Cứ như trên đời này chỉ có họ hoàn thành việc ấy một cách xuất sắc. Cần sa quả là có tác dụng, ít nhất với họ. Thoát ra khỏi nhà nghỉ vào lúc 7 giờ sáng, ngoài đường vẫn còn thưa thớt người đi lại. Những khu phố trung tâm chưa xảy ra nạn tắc đường. Ngửa mặt lên trời, hít những hơi dài sảng khoái, tỉnh táo. Các cô tìm hàng ăn sáng và uống cà phê, tán chuyện nhăng cuội về hai cậu trai trẻ miền Nam đêm qua. Hình như họ ăn chơi cũng có phần nghiến răng để cố tỏ ra sành điệu. Thưởng thức một đêm ái tình như vậy cũng chưa hoàn mỹ. Cái sành điệu ở trên giường là không thể cố mà được. Nó phải đến từ cả hai phía. Ngồi uống cà phê đến lúc hoàn toàn thư giãn, hai cô mới gọi taxi quay về quán. Vào buồng thay quần áo, họ phát hiện ra Ngân vẫn ngủ li bì. Chuyện này hơi lạ. Thường thì Ngân luôn là đứa dậy sớm nhất bọn. Hồng khẽ kéo tấm chăn trùm kín trên mặt Ngân. Không khí lạnh ùa vào, khiến Ngân nhăn mặt choàng tỉnh. Hốt hoảng, cô ngồi bật dậy.
Ai đấy? Ngủ gì mà khiếp thế? Hơn 9 giờ rồi.
Khi bật ngọn đèn ống sáng loà.
Mày làm sao thế này?
Hồng hét lên, nhìn chăm chăm vào cổ Ngân. Những vệt ngón tay đã bắt đầu thâm đen, hiện lên rõ mồn một. Chi súm lại, kéo trễ chiếc cổ áo thun của Ngân xuống.
Ai làm gì mày thế này? Có sao không?
Ngân trào nước mắt, đưa tay sờ lên cổ. Suýt nữa thì nó giết tao.
Ai giết? Tưởng mày đi với lão ấy cơ mà. Thì nó chứ còn ai. May mà tiêu tìm được chiếc kéo cho nó một nhát. Chẳng biết sống chết thế nào.
Hai cô gái rú lên.
Làm sao? Làm sao? Ở đâu? Hắn có chết không?
Ở nhà nghỉ bên kia cầu lớn. Tao nghĩ là hắn chết rồi. Lúc tao chạy ra khỏi nhà nghỉ, thấy máu chảy đầy trên giường.
Chi chạy vội ra ngoài cửa, đứng gọi điện cho chủ cửa hàng. 10 phút sau bà chủ có mặt. Bà hỏi Han Ngân chuyện đã xảy ra, thở dài.
Xong rồi con ạ. Rửa mặt mũi chân tay đi, rồi cô dẫn lên công an đầu thú.
Hay là để cháu trốn đi, đỡ phiền lụy đến cô và cửa hàng.
Ngân thều thào.
Không thể được nữa rồi. Mày muốn cả cô và hai đứa này cùng vào tù hay sao? Tội không tố giác. Cứ đi với cô lên công an đầu thú. Người ta sẽ xem xét tỉ mỉ. Không để mày oan ức đâu. Chứng cứ vẫn còn trên cổ mày như thế này thì cũng chưa đến nỗi nào.
Nước mắt ròng ròng. Ngân mặc quần áo ấm, chuẩn bị thêm mấy bộ đồ cũ cho vào chiếc túi du lịch cỡ nhỏ. Cô theo chân bà chủ và hai người bạn đến đồn công an phường. Chiếc taxi đậu dưới sân khu nhà tập thể đã nhấn còi đến lần thứ hai. Kệ nó thôi. Thủy bình tĩnh trau chuốt lại gương mặt rạng rỡ được trang điểm hết sức cầu kỳ. Trang điểm là một thứ gì đó rất lạ, thêm vào và bớt ra, như vừa trình diễn lại như vừa tự thưởng thức. Luôn có thứ phải chỉnh đốn lại mỗi khi nhìn vào gương. Khi liếc vào tấm gương lớn chuẩn bị bước ra khỏi phòng, cô chợt thấy hình như viền môi hơi quá sắc nét. Quay vào trước gương, quả đúng như thế thật. Ngọn đèn mạnh trước bàn trang điểm đã làm cho con mắt gần như tỉ mỉ hơn mức cần thiết. Nó mất đi cái nhìn toàn bộ dưới ánh sáng ban ngày. Cô cẩn thận rút từ trong chiếc túi LV một gói giấy ướt, xé vỏ, đưa cạnh, gấp lên miệng mím nhẹ nhàng. Dê từ giấy ướt sang hai bên làm lại một lần nữa. Cặp môi hồng đẫm, bóng, ngọt ngào. Trời rét đậm, mấy cây bàng còi cọc trong khu nhà tập thể đã rụng gần hết lá. Còn sót lại vài chiếc lá đỏ sưởi ấm cho mớ cành gầy guộc, gân guốc, răng ngang như những làn chớp xám. Chiều nay chị Miên gọi cho cô chiếc xe taxi đến chỗ hẹn. Phải là tài xế chạy ở phố lâu năm thì mới tìm được địa chỉ ở những vùng quá xa trung tâm. Nơi những con phố chưa kịp đặt tên, chỉ có trong bản đồ thành phố bằng những đường thẳng song song, hẹp và rỗng. Những tòa nhà không tên chỉ là những ô vuông tô màu nằm trong một khu đất mang những cái tên rất lạ. Chẳng ra địa danh và cũng không giống với tên người. Địa chỉ hôm nay là khu đô thị Đồng Xanh, cũng ở phía tây thành phố, nhưng còn phải vượt qua khu đô thị Kiến Vàng một quãng khá xa. Cô biết những con đường vắng vẻ ở đấy là không thể hỏi thăm, không có người để hỏi. Và có người nếu cũng là người lạ. Thậm chí còn đáng ngại về độ lương thiện của những kẻ lang thang trên đường vắng.
Những ngày giáp Tết, thành phố mang gương mặt khác hẳn. Nháo nhác, âu lo, điên cuồng, vội vã. Con đường ra cửa ô tắc nghẹt hơn một cây số. Chiếc taxi phậm phà phun khói đứng tại chỗ ngay ở vòng xuyến khổng lồ. Nó nhích từng cm trong dòng người chồng chất lo toan. Không còn sự nhường nhịn nhau tối thiểu. Đám đông chen lấn để tự đưa mình vào điểm chết trên con đường. Bất động. Đám đông không sáng suốt. Ai cũng nghĩ mình sẽ vượt lên trên đám đông mà không hề nghĩ rằng mình chính là một phần tạo ra nó. Hình như mỗi năm có một cái Tết là không đủ để chia đều cho mọi người. Tết của vài chục triệu dân ngày trước đem chia cho trăm triệu bây giờ. Thế nhưng dù trong năm đã có thêm vài dịp nghỉ lễ Tết rất trời ơi đất hỡi, thì những dịp ấy cũng nháo nhào chẳng kém. Bến tàu xe ùn ứ, những cửa ô ùn ứ, khu du lịch đầy ứ. Người ở thành phố đi, người ở nông thôn về, chung nhau một hướng, chung nhau một ngày. Ấn tượng sâu sắc nhất của những dịp như thế chính là con đường, chứ không phải nơi đến, nơi về. Vượt thoát ra khỏi cửa ô, đồng hồ trên xe đã chỉ 5 giờ chiều. Người lái xe thở phào, rẽ vào con đường có hàng cây chưng cá. Mùa này trông nó thê lương đến độ không thể nhận ra. Loài cây sư nóng chịu được nhiệt độ như lò rang trong những khu đô thị bê tông vẫn xanh tốt vào mùa hè. Mùa đông về, con đường như một ống gió, làm lạnh thiên nhiên. Những vòm lá xanh cháy đen xoắn lại từng nắm, như quả khô rụng xuống sau đợt sương muối tuần trước. Những công trường khô hanh bốc bụi trắng trời, bụi bám dày trên những vòm lá khô tiêu diệt chút sinh lực cuối cùng của lá. Con đường và khu đô thị kiến vàng ngổn ngang đất đá, chất cao như núi. Mùa khô, mọi công trường đều tranh thủ đẩy nhanh tốc độ thi công. Người Việt có lẽ còn rất lâu nữa mới bỏ được thói quen xây dựng sửa chữa nhà cửa vào dịp gần Tết. Chiếc taxi vượt qua lối rẽ, lúc nào Thủy cũng không nhận ra, dù đã mấy tháng trời cô qua lại nơi ấy. Thủy hỏi người lái xe. Còn xa nữa không anh?
Cũng chỉ còn hơn chục cây số nữa thôi, nhưng đoạn này vắng vẻ dễ đi, 90 phút nữa là đến.
Thủy ngồi thẳng dậy, tìm chiếc gương trong túi sách, chỉnh lại vài lọn tóc vắt qua chiếc trán. Chiếc taxi mùi hơi hôi nhưng bù lại kín gió. Cô không thể nào tưởng tượng nổi nếu đi bằng xe máy thì sẽ ra sao với ngần ấy thời gian trên đường. Có thể phải trang điểm lại từ đầu. Thủy mở điện thoại xem lại tin nhắn địa chỉ của chị Miên lần cuối trước khi xóa nó đi. Tầng 6, phòng 605, tòa nhà D2, hỏi Cường. Cái tên ngờ ngợ, vừa quen vừa lạ. Tài xế cho xe chạy qua một vọng khác, không người, như một hộp nhôm dựng đứng đóng kín cả bốn bên, cửa kính. Án ngữ trước con đường dẫn vào khu đô thị. Chiếc cần barrier bằng sắt tròn sơn trắng đỏ nham nhở dì chồng ngược lên trời. Dưới chân nó là một tảng bê tông vỡ người ta chặn vào làm đối trọng vĩnh viễn. Cỏ đã mọc tùm xung quanh tảng bê tông ấy. Cuối cùng thì người Việt vẫn có những sáng tạo bất ngờ rất thủ công chẳng cần đến máy móc. Vượt qua quãng đường với hai hàng cây non kheo khư chẳng buộc bằng những lồng tre đã mục nát gãy rụng. Hàng cây chưa đủ lớn để che đi khu nghĩa địa bát ngát hai bên đường. Mù mả mới cũ chen nhau nhấp nhô, dài hết tầm mắt như một thành phố thu nhỏ. Bát hương và bình hoa, những mái, những vòm cầu kỳ tô điểm và những lộ thiên hoang vắng nghèo nàn. Những cười, những đăm chiêu tư lự và vài phẫn nộ cay đắng trong những bức ảnh chân dung bằng gốm sứ gắn trên bia mộ đông đảo không khác gì một thành phố sống động. Hình như chân dung người thành phố ở nơi này có thể nhìn kỹ nhất. Và nhiều nhất, nghĩa địa còn lớn hơn nghĩa trang gần đô thị kiến vàng nhiều lần. Nó thật tương phản với những tòa nhà cao ngất, vắng bặt bóng người của khu đô thị đồng xanh ngay bên cạnh. Sự sống ngạo mạn xâm lăng hay cái chết mỉm cười trả đũa. Người lái xe tìm đúng đến chân tòa nhà D2 dừng lại. Nếu không có ông ấy, chắc chắn sẽ phải mỏi chân tìm kiếm trong một khu rừng bê tông bạt ngàn những hoang lạnh giống nhau như đúc. Ở những vùng quá xa như thế này, Thủy không thể tìm được số nhà vì bị mất phương hướng hoàn toàn. Cái công thức đánh số theo chiều từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây với những con phố không được thực hiện trong các khu đô thị mới thì phải. Mỗi khu có một người chủ đầu tư, họ đánh số theo ý thích. Có khi là tính theo tuổi tác của mấy ông thầy cúng. Thủy nhìn đồng hồ tính tiền. Hết 108, cô đưa cả 200 cho lái xe dặn.
Sáng mai 7 giờ bác đón em ở đây nhé.
Vâng, Anh Miên cũng dặn tôi thế rồi. Thủy tủm tỉm cười vì cách gọi chị Miên của người lái xe. Chưa thấy ai gọi chị ấy là anh bao giờ. Gọi là cậu thì có Huy. Chắc là gọi theo người bạn là cháu của chị ấy. Cô rảo bước vào buồng thang máy bấm lên tầng 6. Khu nhà này còn tệ hơn khu đô thị Kiến Vàng. Thang máy rẻ tiền ì ạch, lên cứ như có người đứng dưới đang kéo nó xuống. Những tiếng cót két rợn người trong buồng thang khiến cô rùng mình. Cửa thang ngập ngừng mở ra một hành lang chống trải gió. Những tấm kính hai đầu hành lang chẳng biết người ta chưa lắp vào hay là nó đã vỡ mất rồi. Vài con rơi túa ra từ đâu đó trong gầm cầu thang bộ cứu hộ để lùng cùng những vật dụng. Bình bọt chữa cháy vứt lăn lóc. Những chân cúp pha thép cong queo gãy. Vài thùng sơn nước mở nắp bốc mùi và la liệt rẻ lau sàn bẩn thỉu công nhân xây dựng vứt lại sau khi lát nền. Cả một tầng nhà chỉ duy nhất căn hộ 605 được sơn cánh cửa bằng thứ sơn công nghiệp màu nâu rất dợ. Thủy hồi hộp nhấn chuông. Tiếng chuông âm u vang vọng khắp tầng và dãy hành lang vắng vẻ. Những con rơi vụt bay qua sát mặt cô, quạt những luồng gió lạnh gai người. Có tiếng lách cách, mở chút cửa bên trong. Cánh cửa mở ra, căn phòng đen bốc mùi ẩm thấp, cộng với một thứ mùi khó tả của lá khô cháy hôi nồng. Một đàn ông ở trần, quấn trên người chiếc khăn nâu to sụ, chỉ hở gương mặt và mái tóc lởm chởm vuốt keo dựng đứng, lua tua như vừa bị dứt bớt. Có nét gì đó quen thuộc trên cặp mắt lờ đờ. Có nét gì đó quen thuộc trên cặp mắt lờ đờ. Cô đẩy cánh cửa cho mở rộng hơn. Ánh sáng bên ngoài hành lang theo vào, soi rõ khuôn mặt ngác ngơ. Cương! Cô bật thoát ra một tiếng kêu thẳng thốt. Gương mặt tối từ từ giãn ra bằng một nụ cười nhăn nhó. Hóa ra là em. Vào đi nào. Trông em ở ngoài khác xa với trong ảnh. Đến anh cũng chẳng nhận ra. Ký ức tràn về những ngày cô còn ở thị xã. Em là cô gái còm nhom trong những bộ quần áo cũ kỹ và xấu xí. Hàng ngày đi học về thay mẹ trong thùng kem bày bán trước cửa nhà. Cậu thanh niên lớn hơn em 2 tuổi thường phóng chiếc xe máy Honda đến cửa hàng đúng vào lúc em có mặt ở đấy. Cả thị xã có một chiếc xe máy như vậy thôi. Nó đi đến đâu đều kéo theo những ánh mắt và tiếng trầm trồ kinh ngạc. Quý Tử, con nhà phó chủ tịch tỉnh ở cái thị xã toen hoẻn này chẳng ai lạ gì. Chỉ lạ ở chỗ, cậu ta chiều nào cũng mua khá nhiều kem. Thứ kem bình dân tự làm, chỉ có trẻ con là thích thú. Chẳng ngon lành gì. Khoảng nửa tháng liền như thế, cậu ta bắt đầu lân la tán tỉnh. Em cũng thấy sao lòng. Trước một đứa con trai như thế ở thị xã, em biết không có đứa con gái nào không thầm mơ ước. Ngoài vẻ tay chơi phố thị tiêu tiền như rác, hắn cũng có một gương mặt ưa nhìn, vầng trán cao và chiếc mũi thẳng. Khuôn mặt chắc khỏe với những đường nét khúc chiết và nụ cười sáng. Duy chỉ có cặp mắt sâu ánh lên cái nhìn man dại thèm khát khiến em hơi sợ. Nhưng nỗi sợ hãi ấy chẳng tồn tại bao lâu. Những buổi tối đi chơi cùng hắn và lũ bạn con nhà giàu khiến em dần quen với tiệc tùng và trải chuốt. Cậu ấy về thành phố mua tặng em khá nhiều quần áo và mỹ phẩm. Em trở nên nổi bật trong đám con gái đi theo lũ con trai giàu có. Cường càng chiều chuộng, săn đón em không rời. Bố mẹ em dù rất lo lắng, nhưng cũng không thể can thiệp vào chuyện quá lớn này. Bởi vì bố mẹ em chỉ là một thiểu số rất nhỏ trong thị xã. Những người khác chia làm 2 nửa. Nửa mừng cho bố mẹ em tốt phúc, nửa còn lại ghen tị. Vài tháng ngập tràn trong hạnh phúc, em đã hồn nhiên trao thân cho cậu ấy với lời hứa hẹn. Hai đứa sẽ xuống thành phố học hành lập nghiệp. Thực ra thì hắn đã đưa em xuống thành phố vài lần, ăn chơi với lũ bạn ở một thành phố rộng lớn rất đông người, hóa ra lại là rất bí mật, chẳng ai biết mình. Nhưng hy vọng của Thủy và gia đình cô vụt tắt, đơn giản vì nó không mảy may có giá trị gì với gia đình Cường. Mẹ cậu ấy gạt phăng khi hai đứa về nhà nói chuyện nghiêm túc. Vớ vẩn, thằng Cường nó có học bổng ở Úc rồi. Học xong 5 năm bên đây đi đã rồi hãy nói. Một tháng sau, Cường bật tin. Em không biết nên cư xử như thế nào trong cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Những mối căm hận đã ngủ yên từ lâu lắm rồi. Nhiều khi em nghĩ, nếu như không có sự phản bội của hắn, biết đâu giờ này em vẫn còn ở lại thị xã. Có thể bán kem, mà cũng có thể không. Nhưng chắc chắn để có cuộc sống như bây giờ là điều không tưởng. Thị xã bây giờ dù đã được nâng cấp lên đô thị loại 2,
nó vẫn thế thôi. Trái ngược với thành phố này, nó càng ngày càng vắng. Cái danh hão thành phố miền núi chẳng đủ hấp dẫn ngay cả chính người dân thị xã. Họ bỏ quê xuống thành phố này khá nhiều, học hành, làm lụng, và không một ai trở về nữa. Em phải tự nhắc mình, đây chỉ là công việc, như tất cả các lần khác, có khách quen và lạ, có người hay, người dở. Cường không phải là người dở trong chuyện chiếu chăn, hơn những người khác ở chỗ em đã từng biết. Cường bật ngọn đèn giữa phòng sáng trưng. Căn hộ chật chội hơn bên Kiến Vàng, và đồ đạc trong nhà cũng là những thứ chế tạo công nghiệp rẻ tiền. Bộ salon vải hóa học, hoa gấm như trong nhà nghỉ, tủ gỗ ép sơn màu sáng, cánh kính nâu dựng vài thứ đồ chơi. Chiếc tivi nhỏ đặt trong góc nhà trên kệ kính chân cao có đầu đĩa in hình bên dưới như trong quảng cáo đồ điện tử của siêu thị Nguyễn Kim. Một chiếc giường hộp đơn sơ trong phòng ngủ. Cường ôm chăn, ngồi thu lu trên ghế salon dõi mắt quan sát Thủy. Tự nhiên cô cũng mơ hồ nhớ lại ánh mắt man dại thèm khát ngày nào. Nó đã được ngụy trang khéo léo bằng vẻ mặt thờ ơ ngái ngủ, nhưng thỉnh thoảng vẫn lóe lên tia nhìn sắc lạnh hoang dã. Em thay quần áo đi, có cần ăn một chút gì không? Anh chỉ có đồ nguội trong tủ lạnh. Cường dục. Em không đói, nhưng lạnh thế này... Thủy ngần ngại.
Cứ thay đồ ra rồi chui vào chăn là ấm ngay mà.
Cường mỉm cười lạnh lẽo. Thủy thoáng nhận ra nụ cười ấy trong những đêm dài trác táng ngày xưa. Nó báo hiệu một cuộc làm tình dung chuyển khát khao sắp tới. Vô thức, cô líu díu chạy vào buồng tắm thay ra bộ đồ đi đường. Áo dạ tím hai hàng khuy đồi mồi với chiếc cổ to bè, váy len nhẹ nhàng màu đen và áo len chui đầu vàng đất. Tất cả treo lên mắc trong phòng tắm. Lấy chiếc váy ngủ trong túi ra. Váy ngủ trong suốt, viền đăng ten để lộ ra bộ nội y đen của hãng Victoria Secret. Cũng rườm rà mỏng manh không kém. Đúng như cô dự đoán, khi cô quay ra phòng khách, Cường đã ôm chăn vào phòng ngủ. Cô nhẹ nhàng đến bên ngồi cạnh giường, vén cao mớ tóc định buộc nó lên. Cường nhanh tay giật chiếc chun buộc tóc, đỡ cô nằm xuống bên cạnh. Trùm chiếc chăn nâu kín mít lên cả hai người. Hối hả tháo tung váy ngủ và đồ lót của cô vứt ra ngoài.
Từ từ đã nào, em muốn anh thơm nó.
Thủy lúng búng. Cường khom người ngồi dậy, hôn lên khắp bộ ngực nóng gian, lên cặp môi mọng ướt, lên cánh tay trần nuột nà trắng, lên đám lông thưa giạt rào thành một vật đen chính giữa chạy dài lên đến gần rốn. Thủy quằn quại dưới sức nóng của những nụ hôn chắc táng bao phủ khắp mình. Vô thức, cô mở rộng cặp chân dài. Vô thức, cô kéo Cường ập lên người mình mạnh mẽ. Vô thức, cô dướn cong người, dẫn đường cho Cường đến đích chỉ trong chớp mắt. Nửa đêm, Thủy đã đều đều, hơi thở nghiêng bên gối trong vòng tay ấm áp của Cường. Giấc ngủ đến với cô vô tư trong sáng như ngày nào. Cường vẫn trong trong cặp mắt với cái nhìn hoang dã, lạnh dưới ánh đèn phòng ngủ lờ mờ. Trong đầu hắn dội lên rất nhiều tính toán man dợ. Những người như cô ở thành phố hẳn là sẽ mang nhiều tiền trong túi và cũng sẽ khá nhiều đồ trang sức. Đã hai lần, hắn thò tay xuống dưới đệm cầm vào sợi dây phanh xe đạp có buộc đoạn chê ngắn ở hai đầu. Hắn đã mất công hì hục suốt một buổi sáng để chế tạo. Nó nằm cuộn dưới ấy không nhúc nhích chuyển chỗ, dù trên mặt đệm nhàu nhĩ những chăn và vải trải giường sau cuộc làm tình dung chuyển. Hắn ước lượng quãng thời gian lấy ra sợi dây ấy, vòng nó qua đầu Thủy. Còn một việc hắn chưa lường trước, đó là mớ tóc dày dặn uốn cầu kỳ của cô lòa xòa trải rộng. Hắn nhẹ nhàng dùng bàn tay phải gom nó lại, gọn gẽ trên đỉnh đầu cô. Thủy hơi cựa mình, nhích xa nó một chút. Thời cơ đã đến, Cường rút nhanh sợi dây phanh cầm chắc đầu buộc mổ tre. Bàn tay trái giơ lên, bắt gọn mổ tre đầu bên kia, luồn qua cổ Thủy, quấn lại một vòng. Hắn chồm dậy, ngồi lên người cô, nghiến răng siết chặt. Thủy vùng vẫy, tuyệt vọng trong hai đùi kẹp chặt của hắn. Đôi tay cô gắng sức đẩy lên ngực hắn. Nhưng càng đẩy, sợi dây càng siết chặt hơn. Bóng tối loang nhòe trong đôi mắt từ từ khép lại. Thân thể không trọng lượng của cô bất ngờ thoát xác, bay lên, ngoái lại nhìn. Gương mặt Cường hằn lên những đường gân gớm guốc. Tất cả các mạch máu lồi ra, nổi rõ phập phồng. Hắn cứng đờ người trong tư thế quỳ kẹp chặt cô
với hai cánh tay cầm đầu sợi dây, ấn chìm xuống mặt đệm. Ngạc nhiên hết sức, em lơ lửng nhìn hắn làm nốt phần việc còn lại. Chẳng một chút cảm xúc nào, không đau đớn, không thù hận, thậm chí cũng không có bất cứ hành động nào chống lại. Chỉ khinh bỉ một đầu óc tối tăm. Mang cả cuộc đời ra chỉ để đổi lấy vài thứ quá nhỏ mọn là số tiền và mớ trang sức em có. Nó còn ít hơn những gì hắn tặng em ngày trước. Hắn đột nhiên đổ vật xuống giường, bải hoải co rúm. Những cơn co giật khiến toàn thân hắn rung lên dãy giụa như dội nguyên cả chậu nước sôi vào người. Những co giật chậm lại, tắt hẳn, gương mặt méo xẹo, dãi rớt chảy ra bên khóe miệng. Hắn nằm nghiêng phều phào nhịp thở khoảng một giờ đồng hồ, ngồi dậy, lật chiếc chăn ra, bế thấp em vào buồng tắm, đặt xuống nền gạch lặn băng. Hắn lấy ra thêm một con dao cỡ nhỡ ngoài tủ bếp mang vào, quay đầu em về phía miệng cống. Hắn bắt đầu công việc hết sức kinh sợ. Dường như đã có vài giây, hắn chùn lại tay dao. Nhưng rồi sau một cái lắc đầu, hắn vẫn bắt tay vào việc. Vén cao mớ tóc của em, hắn đưa lưỡi dao sắc ngọt một đường qua cổ, hai đường. Tiếng lưỡi dao lách vào xương sống cổ bị kẹt chặt lại. Hắn đứng dậy rút mạnh, máu theo chỗ hở trào ra đen đặc. Loay hoay một lúc khá lâu, hắn mới cắt rời được chiếc đầu ra khỏi cổ. Cầm chiếc vòi sen mở nước thật mạnh, hắn xối vòi vũng máu đen trên sàn, xối mạnh vào chiếc đầu và phần thân cắt rời của em. Chờ đến khi nước thu về miệng cống đã trong vắt, hắn bọc đầu em vào chiếc khăn tắm rộng, chạy vào phòng ngủ, lột tấm vải trải giường, mang bọc kín phần thân thể còn lại trong nhà tắm. Lấy cuộn dây ni lông gói hàng chuẩn bị, sẵn, buộc chặt cả hai bọc lại, bê cả hai phần ra để trước cửa ra vào. Bọc khăn gói cái đầu ướt cho vào chiếc túi du lịch lớn. Hắn lấy bộ quần áo thể thao trong chiếc túi ấy ra, mặc vội lên người. Khẽ khàng mở cửa đi ra hành lang, đến tận ô kính khuyết đầu hồi nhìn xuống sân khu nhà. Đêm cuối năm lạnh buốt, ngọn đèn bảo vệ trong thang máy hắt ra ngoài sân ánh sáng lờ mờ như thắp nến. Không một bóng người, chỉ có gió và tiếng côn trùng rì rả vọng đến từ nghĩa địa. Hắn quay vào bồng cái xác em đi ra thang máy xuống nhà. Vác em trên vai, hắn băng rất nhanh qua khoảng sân mờ tối, chạy một mạch ra khu nghĩa địa bên ngoài barrier vọng gác. Hắn thở dồn dập vì sức nặng của em trên vai. Bàn chân chuệch choạc, không thể bước nổi nữa. Hắn đặt em xuống đất, cầm một đầu bọc vải kéo lê đi từng quãng ngắn vào sâu trong nghĩa địa. Đặt em vào khe hở giữa hai ngôi mộ xây cao áp lưng vào nhau. Hắn quay lên nhà, bắt đầu lục soát chiếc túi LV của em. Lôi trong chiếc ví dài ra đếm được hơn 3.000 đô và vài trăm nghìn tiền Việt. Một chiếc nhẫn kim cương và chiếc dây chuyền Ý vàng đại gia Khiêm tặng em ngày trước. Những thứ em luôn mang theo bên mình, hắn đút tất cả vào chiếc túi du lịch. Vào buồng tắm, thu dọn tất cả áo quần và đồ đạc của em cùng với sợi dây phanh xe đạp có hai mẩu tre buộc hai đầu cho vào chiếc túi đựng rác lớn bằng ni lông đen tái sinh. Mặc chiếc áo khoác trần bông màu đen phồng phèo và quần jean bật phách. Quan sát căn phòng một lần nữa, hắn phát hiện ra chiếc điện thoại di động của em vẫn còn trên đầu giường. Hắn tháo sim cho tất cả vào túi quần. Xong xuôi, hắn giật automat tổng cảnh cửa ra vào. Căn phòng chìm trong bóng tối. Hắn xách theo hai chiếc túi ra bên ngoài hành lang, sập cửa, chui vào thang máy xuống nhà. Ra đến nghĩa địa, hắn vơ rất nhiều cành cây khô giòn chất lên chiếc túi đựng đồ đạc quần áo của em, nổi lửa, tìm trong túi quần chiếc sim điện thoại vứt nốt vào đấy. Khoác chiếc túi du lịch lên vai, hắn đi tắt ngang nghĩa trang ra thẳng con đường lớn, đi về phía nam thành phố. Em theo hắn từng bước.